Ngày hôm qua, chúng ta nghe được một cái tin có một cái ông bác vừa mới qua đời. Mà ông bác đó thì cũng có làm việc trong một cái tự viện. Nhưng mà khi ra đi thì thật là âm thầm. Chính vì vậy mà mình thấy là cái vấn đề vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Chúng ta phải cố gắng tu. Và tu phải biết rõ đường đi, nước bước, phải biết chuẩn bị cho mình những gì trước khi mình ra đi, để cho khi mình xả bỏ báo thân, mình có cái đường về rõ rệt, mình có cái điểm đến minh bạch và mình cần làm cái gì, chứ không phải là mình tu như vậy là được giải thoát đâu. Trở lại cái vấn đề hồn niệm, thực ra chính là chúng ta chuẩn bị tất cả cho chính mình những gì từ bây giờ cho đến cái ngày mà mình ra đi, mình phải làm đầy đủ, rõ ràng, minh bạch để mình về Tây Phương. Thì hồn niệm không phải là hồn niệm trước những giờ phút lâm chung, không phải. Trước những giờ phút lâm chung, ta phải đến thành niệm Phật để nhắc nhở người bệnh. Đó là cái giai đoạn chót của phương pháp hộ niệm, chứ không phải hộ niệm là để cho đến giờ phút lâm chung rồi mới bắt đầu. Hoàn toàn không phải như vậy. Cho nên những ngày qua chúng ta đã nói rõ rồi, phương pháp hộ niệm nó từ A đến Z luôn, là từ ngay bây giờ luôn. Ví dụ như hôm thứ Bảy vừa rồi, chúng ta đi nói chuyện với cái ông cụ đó, là chúng ta chuẩn bị từ đầu cho ông cụ. Và chuẩn bị từ đầu tức là chuẩn bị cho chính chúng ta luôn. Bây giờ mình tiến sâu một chút xíu nữa, là thường thường khi mà hộ niệm có cái phần là khai thị, dẫn giải. Cái điểm chính yếu của khai thị dẫn giải chính là nhắc nhở người bệnh là buông cho hết tất cả những gì có thể trọng xuống, gọi là buông xả. Phải buông cho hết, đừng có để nó vướng. Cái tâm mình mà còn thấy khó chịu cái gì thì nó còn vướng cái đó. Cái tâm mình mà còn ghét cái việc gì thì nó vướng cái đó. Cái tâm mình mà còn ghét một người nào thì nó vướng những người đó. Bất cứ cái gì cũng vậy, thì nó ghét cái gì là nó vướng cái đó, lạ lắm. Và thường thường có nhiều người nói là để tới lúc đó rồi tôi sẽ bỏ. Không phải như vậy đâu. Ngài Lý Bình Nam nói rằng là trong cái cuộc đời chúng ta làm cái gì thì trước những cái giây phút mà chúng ta ra đi, tất cả những cái đó nó hiện lại hết, mà nó hiện càng mạnh nữa. Ví dụ như mình thấy khó chịu một cái điều gì thì lúc đó mà ta có muốn quên quên cũng không được. Mà thực ra lúc đó chúng ta có muốn quên thì oan gia tại chỗ nó cũng tạo cái cơ hội cho chúng ta nhớ cái chuyện đó, lạ lắm. Mà chỉ cái người đó bị nạn, cho cái người bên cạnh hay là cái người hộ niệm không biết. Cho nên mình nói hộ niệm là nói giúp cho nhau buông xả, phải tập buông xả. Mấy ngày hôm trước chúng ta nói cái chuyện mà người hiền, thực sự là tập người hiền. Cái người hiền là cái người mà người ta buông xả, ta buông xả người ta hiền. Ví dụ ta một sự việc như vậy, cái người hiền người ta vui, người ta không cần để ý đến. Còn cái người mà chấp thì người ta để trong lòng, mà để trong lòng thì nó thành cái chủng tử, mà cái chủng đó nó càng ngày nó càng phát triển, nó càng lớn lên, đến khi mà nằm xuống rồi thì cái chủng tử đó, cái nhân đó đó, nó hiện ra trong cái đầu của họ. Có nhiều lúc có thể giải được, có nhiều chiều thua giảm được. Chính vì vậy mà phải tập buông xả, tập tối đa. Ví dụ như mình lỡ có cái gì rắc rối, ráng cố gắng theo như chữ tổ nói là phát tâm niệm Phật, nhớ tới câu A Di Đà Phật, niệm tới câu A Di Đà Phật, tự nhiên cái câu A Di Đà Phật nó lấn lần nó liền cái những cái chấp ra. Thì đến lúc mình nằm xuống, mình bắt đầu mình bệnh một cái là mình lo niệm Phật chứ không lo cái gì khác hết. Thì xin kể ở đây một câu chuyện có thật để cho mình thấy, rút thêm một chút kinh nghiệm về trả cái hộ niệm mà trả cho cái người vãng sanh luôn. Ở tại Việt Nam có một cái vợ chồng của anh đó, hôm trước anh có điện thoại qua, anh hỏi cứ một lần mà có cái chuyện mà khó khăn trong hộ niệm là anh điện thoại qua anh hỏi. Nhưng mà thực ra xét về cái khả năng chính như anh đó, phải nói là vì ông này thành tựu với anh đó, anh có khả năng đến hộ niệm ngon mình nữa. Nhưng mà tại vì mình chỉ cho ông hộ niệm cho nên bây giờ ông mến lắm. Mỗi lần mà về như vậy là chắc chắn không có kỳ nào mà trốn thoát ông hết. Mình không tìm ông thì ông tìm tới nhà. Mà thường thường mà một lần đi như vậy, ông đem cả một cái group, cả một cái ban hộ niệm hai mấy người tới thăm nữa là khác. Thì ông vừa báo cáo, ông nói là trong cái đầu năm tới bây giờ thì ông hộ niệm được 31 người, 31 ca, mà thành công được 21 ca. Còn lại là 10 ca là coi thất bại. Mà ông nói ngon lắm, nói bây giờ tôi biết rồi anh chị em ơi, tôi biết người nào vãng sanh, tôi biết người không rồi, cháu mới mềm mềm là tôi nói cho vãng sanh đâu. Vững vàng lắm. Thì ông kể lại một câu chuyện mà mình trực nhớ là ông ấy, anh giờ ông có nhớ cái năm ngoái cái ông mà tôi hỏi giùm ông không? Thì câu chuyện nó như thế này, vui lắm. Cái ông đó nói niệm Phật thì kêu niệm Phật, phát nguyện vãng sanh thì kêu phát nguyện vãng sanh. Nhưng mà ông đó ông nói như thế này này, ông nói như mình ở đây mà muốn qua cái nước Mỹ thì mình có cái hộ chiếu. Mình ở chỗ này mà muốn đi qua cái Singapore thì mình phải có cái hộ chiếu, mà hộ chiếu thì phải có công an, có nhà nước đóng dấu vào đàng hoàng. Thế bây giờ nếu mà mình ở tại cái nước Việt Nam này mà mình muốn đi về Tây Phương thì mình cũng phải có hộ chiếu thì mới đi về được. Bây giờ phải làm sao cho tuổi hộ chiếu đi về Tây Phương thì mà cái ban hộ niệm giảng giải cho ông ta nói là không phải hai gì đâu, mà là nói nguyện vãng sanh cho đàng hoàng rồi thành tâm niệm Phật là tự nhiên đi à. Ông không chịu tin, mà nói gì nói cũng không chịu tin đến, chứ không bao giờ có chuyện đó. Tại vì ông ta là nhà quê mà, ông nói là đi đâu cũng phải có hộ chiếu, đi từ Nam tới Bắc cũng phải xin giấy công an nữa, thì bây giờ phải mỗi gì phải đem ra ngoài công an chi giấy cho tôi để tôi đi. Mà trong khi hộ niệm đã 3-4 tuần rồi mà sao cái vướng, lúc nào ông còn nói là phải đòi cho được cái hộ chiếu đi về Tây Phương mới được. Mà chỉ còn cái vướng chút này thôi à. Ông nói bây giờ ông còn có đem con theo không? Tôi không đem con theo. Có đem vợ theo không? Không đem vợ theo. Cái gia này có đem theo không? Không đem cái gì hết á, mà nhất định phải đem hộ chiếu theo. Và hộ chiếu phải nói là A Di Đà Phật, kêu người là công an mới ký vào đây rồi, A Di Đà Phật ký vào nữa. Trời ơi, như vậy mà khuyên gì khuyên, còn ông ta cũng không nghe hết trơn. Thì còn có cái giấy quy nữa, nhưng mà ông nói không phải cái giấy quy, không phải giấy quy đâu, có phải là giấy hộ chiếu đâu, cũng không phải cái giấy, mà giấy quy ai cũng quy hết trơn, mà quy cái ông bà, cái bà quy sao bảo được đi, còn không chịu. Mà nó chấp như vậy đó, thì ông đó mới điện thoại vào đi, bây giờ anh vừa mời làm sao giải quyết giúp tôi. Lúc đó tôi nói thôi được rồi, bây giờ anh cứ anh về anh nói với ông đó đi, viết cái lời nguyện vãng sanh ra, tôi tên là gì đó, pháp danh là gì đó, ở tại thôn này cái này bao nhiêu tuổi, hôm nay tôi phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhờ A Di Đà Phật, ấn ký đàng hoàng. Viết đàng hoàng như vậy ha, rồi anh bắt ông đó quỳ trước cái bàn Phật á, rồi từ gia đình cũng quỳ sao ông, rồi ban hộ niệm cũng quỳ theo, nói ông khấn nguyện là con xin Phật ấn chứng cho con, rồi mình đem nói ông để trên bàn thờ, nói A Di Đà Phật, coi cách ấn chứng khác, ngài không ký mà ngài để trên đó, rồi ngài thống quan tất cả ấn chứng vào đó, tức là anh được. Rồi ông ta còn nghe ông đâu bằng đợi, chắc không, nó chắc chứ không làm sao, ông chắc không chắc được. Ông viết đàng hoàng, viết tên tuổi họ hàng ở tại xã nào thôn nào rồi, y hệt như vậy đó, để lên rộng nguyện. Không nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay xin để tới đây, con nguyện cho Phật ấn chứng cho con, rồi để lên đó đàng hoàng ha. Bắt ông ấy để một dạng không biết mấy ngày hai ngày phải làm theo kiểu cách đó mà, giống vậy. Để cho Phật ấn chứng, sau đó ông mới yên lòng. Nhờ cái tờ giấy đó, một lần đó, bây giờ ông mới giữ cho kỹ cái tờ giấy này là Phật ấn chứng rồi đó. Từ đó về mà ông ăn lòng, ông không nói nữa. Và sau đó, ông mới được vãng sanh. Vãng sanh cũng ngon lắm. Cái câu chuyện này kể ra nó giống như là Trường Châu Lâm mà nó có thật như vậy. Mà cái ban hồi niệm nó không biết cái cách nào mà giải quyết. Khuyên gì khuyên ông, nó nhất định là đi đâu cũng phải có tờ giấy. Tờ giấy chứng nhận đàng hoàng, ấn chứng đàng hoàng mới được. Đây cũng là một cái câu chuyện nó vừa vui mà nó vừa có thực. Mà khi ông đó nhắc lại trực nhớ mới nhớ ra câu chuyện đó. Chuyện này là thực ra là cái quen, cái quen trong cái tâm, nó nhập vào tâm hồn đạo ngay. Họ cứ nghĩ như vậy. Và khi đi về Tây Phương cũng bắt buộc phải có như vậy. Mà khuyên giải gì, khuyên giải cũng không chịu nghe. Tất cả cái này chính là cái chấp của người đó. Mình cứ tưởng tượng đi. Nếu mà một người thí dụ như là trong lúc mà tu hành mà muốn về Tây Phương, mà giả sử như chúng ta cũng mắc kẹt cái chỗ nào, thí dụ như ghét một người nào đó, xin thưa thật, thì ông thường hãy đi nói chuyện với hộ niệm, nói cái gì mà giờ tôi khét cái màu đen nhất, tôi không bao giờ đòi tôi ghét nhất là cái màu đen, cũng không được ghét nữa, đừng có nói ghét cái người. Tại vì khi mình ghét cái màu đen thì nhiều khi mà lúc lâm chung xuống người ta mớ đèn sáng trưng, người ta sơn cái nhà trắng hết à, mà oan gia tới chơi chỗ đó nó phù phép làm biết làm đẹp thui à, mình ghét vô cùng ghét, mình bị vướng liền. Chính vì cái vướng này mà nó làm cho cái tâm của hồn họ nó điên đảo, nó không cách nào mà niệm Phật được. Cũng giống như cụ đó muốn về Tây Phương, vợ còn không đem theo, nhà cũng không đem theo, con cái cũng không đem theo, tiền bạc không đem theo, mà quyết định là phải đem miếng giấy theo. Tại vì giấy đó là giấy có ấn chứng đàng hoàng, có ký đàng hoàng mới đem theo. Không? Nếu mà mình không biết cứ nói bác buông xả đi, bác buông xả đi, nó hoài không bao giờ mà ông cụ đã buông xả. Nhưng mà làm một cái trò giống như trò xiệt, trò gạt, nó còn thiện xảo phương tiện mà. Cho nên đây cũng là một kinh nghiệm rất là hay. Để mà khi mình đi hộ niệm người ta, mình khuyên người ta buông xả, nhiều lúc mình cũng bày cái phương tiện nào đó để người ta mới buông xả. Và nói như vậy thì để bây giờ chúng ta biết là cái tập buông xả trước, buông xả cho trụi lũi. Họ tưởng nếu phải buông xả trôi lũi trụi lũi thì quý vị mới dễ dàng an nhiên tự tại bản sanh. Nếu mà buông xả mà nhiều, thoát nhiều, còn lại chút chút á, thì những vị hộ niệm người ta mới khuyên bảo được. Chứ nếu mà mình buông xả ít quá, tức là chấp nhiều quá, sau cùng nó vướng tấn tức rất kỳ cùng luôn. Mình nhớ là trong cái lá thư của ngài Ân Quang có một cái người mà niệm Phật 25 năm trường, ngày nào cũng công khóa đàng hoàng, nhưng mà sau cùng rồi ngài nó không phản sanh. Cái hiện tượng nó xảy ra, ngài nó không phản sanh, mà đến nỗi mà chư Phật tử nói là bây giờ cái ông này không được phản sanh về Tây Phương chứ. Ông biết không, cũng như vậy là niệm Phật lâu năm rồi chắc lẽ cũng về được tam thiện đạo chứ, ngài nó không luôn. Dễ rồi như vậy, đây là do cái tình chấp mà nó kéo lại. Nhưng với bên cạnh đó, mình phải hiểu là oan gia trái chủ nó lợi dụng cái cơ hội đó, mà nó phá vỡ mất con đường vãng sanh của mình. Đây là điều mà kinh nghiệm để cho chúng ta cố gắng quyết lòng. Tất cả chúng ta ai ai cũng sẵn sàng chuẩn bị đi về Tây Phương. Tại đi về Tây Phương sướng quá, chấp ở đây làm gì mà chúng ta bị nạn. Thực sự ổn ổn, cho nên tu hành là lúc buông xả như vậy, chúng ta phải thực hiện những bước này cho được, thì sau cùng chúng ta rất dễ dàng vãng sanh về Tây Phương để thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật khi vào chùa.
Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đất